Vua đi hành hóa, vua ngự yên tử bằng nai, tụng kinh thiền định đêm ngày cần tu, thiên hạ phủ quyện lộ châu. Chữ chu là chữ châu. Hưng sùng đạo bục thành đô trong ngoài. Bây giờ nhà vua lên ở trên núi Yên Tử, rồi tụng kinh tọa thiền ngày đêm chuyên cần. Nghe nhà vua đi tu, cho nên thiên hạ trong phủ, trong huyện, trong lộ, trong châu, ai ai cũng kính thờ đạo Phật, và kể cả trong ngoài thành đô cũng vậy. Thiên hạ học đạo mọi nơi, kiến Phật trai tăng nối đời thiền tông. Thi vừa giáp hình niên trung, đầu đà hành quá tham lòng thế gian. Du phương sơn thủy mọi ngàn, người tôn kẻ bán thế gian sự thường. Bây giờ ngài ở, từ khi mà đi ra lên núi là năm 1299, bây giờ tới năm Giáp Thìn là 1304. Như vậy là mấy năm? Đó là trong khoảng 5-6 năm á, ngài ở chùa, ở trên núi ngài tu. Bây giờ đây thi vừa giáp hình niên trung, đầu đà hành quá tham lòng thế gian, ngài mới đi nơi này nơi kia để mà truyền bá. Cho nên cái câu thiên hạ học đạo mọi nơi, kiến Phật trai tăng nối đời thiền tông, thấy Phật cúng dường chứng tăng để nối cái dòng họ dòng thiền. Thì tới năm mà Giáp Thìn á, tức là 1304, ngài tu cái hạnh đầu đà đi giáo hóa ở trong thế gian. Du sơn, du phương sơn thủy mọi ngàn, tức là đi du phương, nào sông, nào núi, nào mọi nơi. Nghe chữ ngàn là bờ bến. Người tôn kẻ bán thế gian sự thường, khi mà đi nơi này nơi kia đó, có người họ biết, họ kính, họ trọng ông vua mà đi tu. Có người họ không biết kính, họ không biết, họ không trọng, nó coi như cái kẻ ăn mày. Cho nên tuy là ngài làm ông vua đi tu như vậy, mà trong thế gian cũng vẫn có kẻ tôn kính, có kẻ phỉ báng, đó là chuyện thường thôi. Dân phàm chẳng biết đế vương, thế đầu học đạo chẳng phương thân hình. Dù ai dễ dối kiêu hình, kiêu hành, chứng được pháp nhẫn tâm tình vui thai. Nói rằng khi mà ngài đi tu thì dân chúng họ không có biết ngài là vua, cho nên thấy một ông thầy chùa học đạo thế đầu, tức là cạo tóc học đạo, chẳng phương thân hình. Chữ phương này là hại. Nghe cạo tóc rồi học đạo chẳng có hại thân mình. Hại tức là không có thương đó, chứ hại tức là thương, không có thương thân mình, nghĩa là coi như ngày sống rất là kham khổ, không có thương, không nghĩ tới cái chữ thân. Dù ai dễ dối kiêu hành, chữ dễ dối này nghe rất là khó hiểu. Ai dễ dối nghĩa là sao? Dễ dối tức là khinh bạc. Kiêu hành tức là kiêu căng. Dù ai có khinh bạc, có kiêu căng gì, chứng được pháp nhẫn tâm tình vui thai, ngài được vô sanh pháp nhẫn rồi. Cho nên chê khen hay là khinh bạc gì cũng là vui rồi, chứ không có buồn, không có bực. Mình mà nếu lỡ làm vua mà đi tu mà ai khinh cái thì chắc chịu không nổi, phải không? Bởi vì ta đây như vậy đó mà mấy người dám coi thường. Còn ngài là một ông vua đi tu, bị người ta khinh hay là bị người ta coi rẻ gì cũng được hết. không sao, mình được vô sanh nhẫn rồi, cứ an ổn, vui vẻ. Thì bản kia thì chữ dễ giói để là dễ giải, là kiêu hành, kia là nhiều hàng, thì nghe nó không hiểu gì hết. Thành ra chữ dễ giói kiêu hành là khinh bạc và kiêu căng đó. Có vẻ kêu bằng coi rẻ, tự khinh khi, không có quý trọng. Giảng pháp Nam Bắc Tây Đông Tây, anh Tông có biểu thỉnh nay vào thành, no mặt bách quan triều đình, cùng thụ giáo pháp tu hành làm nơi. Tại gia tiệm giới tiệm trai, tác phúc niệm Phật, thương loài chúng sanh. Bây giờ khi mà ngài đi giáo hóa nơi này nơi kia, vua Anh Tông nghe tin như vậy mới làm biểu thỉnh ngài về thành để mà giáo hóa trong thành. Khi ngài trở về thành thì chữ no mặt bách quan là đủ mặt bách quan trong triều hết, cùng thụ giáo pháp tu hành làm nơi, tức là ai nấy cũng đều thọ giáo, quy y thọ giáo tu hành.
Cho nên những người đã thọ giáo, thọ cái gì? Tức là nào là tai giới,
tu theo cái tiệm tiếng, nào là tam quy ngũ giới vân vân, cho nên gọi là tại gia tiệm giới tiệm trai đó. Tác phúc niệm Phật, thương loài chúng sanh, ngài dạy phải làm phước, phải niệm Phật, phải thương các loài chúng sanh. Khoan nhân mẫn tức nhân tình, phúc truyền con cháu hiển vinh muôn đời. Ngài rằm mồng một chả nguôi, tiếng dân lục cúng bục trời chứng minh. Đây là lời dạy này, chắc là lời dạy của ngài Chân Nguyên hơn. Nghĩa là nói rằng phải làm cái gì? Phải khoan nhân mẫn tức nhân tình. Khoan là mở rộng lòng, nhân là thương yêu mọi người. Mở rộng lòng thương yêu mọi người, chữ mẫn là thương xót, chữ tức là giúp đỡ. Mở rộng lòng thương giúp đỡ mọi người, nhân tình tức là người đời, tình đời. Như vậy dạy tu phải tu cái gì? Tu bằng cách mở rộng lòng mình thương yêu mọi người để giúp đỡ họ, đó gọi là tu. Mà được như vậy thì cái phúc truyền cho con cháu được giàu sang muôn đời. Ngày rằm mùng một chả nguôi, tức là những ngày đó phải nhớ luôn luôn, không có quên. Tiếng dân lục cúng bục trời chứng minh, những ngày đó phải dân lục cúng để cúng trời cúng Phật. Lục cúng là cúng cái gì? Thường thường bây giờ người ta cũng hay có làm lễ lục cúng đó. Mấy chú không nhớ mấy cái đó, tại dân lục cúng mấy cái người thì lễ đó, trước hết là đèn nhang hương đó, hương đèn đó là nhị rồi, rồi kế lên nữa là gì? Hoa quả là tứ rồi, sao gì? Trà phản. Trà phản là lúc rồi, trà phản xong rồi cái dính nước hiến trà rồi đó, quên đó. Đó là lục cúng. Hương đăng nè, hoa quả, trà phản, đó gọi là lục cúng. Nghĩa là luôn luôn đừng có quên. Tây phương cũng được thượng trình, Di Đà tiếp dẫn hòa sinh liên đài. Hoặc người giải thoát trần ai, chẳng tham phú quý tiền tài lợi danh, xuất gia đầu Phật tu hành, quả chứng công thành, cứu được tổ tiên. Đây là cái tư cách của Ngài Trinh Nguyên, chứ không phải tư cách của Ngài Sơ Tổ Trúc Lâm. Ngài Trinh Nguyên thì Ngài nói rằng, nếu mà cái người viết cúng danh lục cúng này kia đó, thì sau này ở Tây Phương cũng được thượng trình, cũng được về Tây Phương nữa, rồi được Di Đà tiếp dẫn, Phật Di Đà tiếp dẫn lên Đài Sen. Hoặc người nào mà tu giải thoát cần ai đó, thì không có tham cái giàu sang phú quý, tiền tài lợi danh, không tham hết. Xuất gia đạo Phật tu hành, quả chứng công thành, cứu được tổ tiên. Nếu mà mình tu mà chứng được quả thì sau này độ được tổ tiên mình. Như vậy thì cái phần căn bản mà của Ngài Điều Ngự, Ngài đi giáo hóa ở đây là đã tóm tắt lại cái phần trên. Bây giờ tới cái phần sau.